truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy ngày 12 tháng 3 có những nội dung chính sau.
Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị ban chỉ đạo xây dựng các đề án về công tác xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020.
Phường Quang Vinh và Trương Vương tổ chức phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Ngày hội đã thu hút đông đảo người dân ở các lứa tuổi tham gia chạy tập thể với cự ly 1 km.
Sau gần 1 năm thi công, đến nay dự án nâng cấp đường Việt Bắc đoạn chạy qua địa bàn phường Quang Trung đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng công việc.
Để các tiêu chí mang tính bền vững thì việc xây dựng nông thôn mới vẫn phải được Đảng ủy xã Tân Cương quan tâm đầu tư, nâng cao trong những giai đoạn tiếp theo, nhất là tiêu chí giao thông và thu nhập của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 11 tháng 3, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị ban chỉ đạo xây dựng các đề án về công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, trưởng ban xây dựng các đề án về công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố chủ trì hội nghị. Giai đoạn 2016-2020, Thành ủy Thái Nguyên có 6 đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 2016-2020, gồm dự thảo đề án nâng cao chất lượng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn, dự thảo đề án quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và sử dụng cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, dự thảo đề án phát triển tổ chức Đảng đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, dự thảo đề án nâng cao chất lượng công tác giải quyết đơn thư khiếu nại và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ thành phố, dự thảo đề án nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở và dự thảo đề án nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đánh giá cao công tác xây dựng các đề án của các ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đồng chí thành viên trong ban chỉ đạo. Nhìn chung các đề án đều được xây dựng nghiêm túc, khoa học, là căn cứ có ý nghĩa quan trọng trong việc tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị ở Đảng bộ thành phố giai đoạn 2016-2020. Cũng tại hội nghị, các đồng chí thành viên ban chỉ đạo cũng đã tham gia góp nhiều ý kiến quan trọng vào các đề án để các ban xây dựng Đảng và Mặt trận Tổ quốc thành phố hoàn chỉnh các đề án để trình Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Thành ủy thông qua vào thời gian tới.
Sáng 11 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên họp thông qua phương án lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Đồng Quang. Tham dự cuộc họp có đại diện Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Công an tỉnh và các phòng ban chuyên môn của thành phố. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Sau khi nghiên cứu và tham gia ý kiến vào 3 phương án, hội nghị thống nhất để đảm bảo tính hiện hữu và giải tỏa một phần ùn ứ giao thông vào các giờ cao điểm, trước mắt chọn phương án lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại nút giao thông tại đảo tròn Đồng Quang, đồng thời xén về hè trường đại học Y và hè trước cửa hàng dược phẩm để mở rộng mặt đường. Phương án này làm thay đổi không lớn hiện trạng của nút trong thời điểm hiện tại, nhưng khi bến xe khách được chuyển đến địa điểm mới trong tháng 6 tới đây sẽ giảm phần lớn số lượng ô tô qua lại nút giao thông này. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị đẩy nhanh dự án thông xe đường Bắc Sơn và tiến độ thi công đường Việt Bắc. Nếu việc áp dụng thực hiện các giải pháp nêu trên vẫn không giải tỏa được ùn ứ cục bộ tại nút giao thông này, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện xóa bỏ đảo tròn Đồng Quang.
Chiều 11 tháng 3, thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị thông qua kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên địa bàn giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Thành phố Thái Nguyên là địa phương có 2 con sông chính, gồm sông Cầu, sông Công chảy qua và 2 hồ nhân tạo là hồ Núi Cốc và Cây Si. Để chủ động phòng ngừa ứng phó kịp thời, giảm thiểu thiên tai gây ra, trước mùa mưa bão năm 2016, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu hộ cứu nạn thành phố triển khai đến các xã phường. Theo đó, các phường xã, thường xuyên kiểm tra đảm bảo ngăn lũ tại các con sông và các công trình thủy lợi trọng yếu. Thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao tinh thần phòng chống thiên tai của nhân dân, bổ sung đầy đủ các dụng cụ, trang thiết bị sẵn sàng ứng phó khi thiên tai lũ lụt xảy ra. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Phòng Kinh tế cần hoàn chỉnh các phương án ứng phó phòng chống thiên tai xong trước ngày 15 tháng 3.
Thứ nhất là giao cho Phòng Kinh tế sẽ phối hợp với Phòng Tài chính kế hoạch thành phố làm rõ các phương án kinh phí. Cái thứ hai nữa là báo cáo và làm rõ các cái nội dung liên quan của các ngành thành viên. Liên quan đến phần kinh phí, giao cho Phòng Kinh tế thành phố là đơn vị chủ trì tổng hợp nhu cầu kinh phí phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai, phòng chống lụt bão của các ngành thành viên, đưa vào nguồn kinh phí chi cho phòng chống lụt bão của Ban Chỉ huy năm 2017.
Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố về chạy Olympic vì sức khỏe nhân dân năm 2016, sáng 12 tháng 3 tại Trường Trung học Cơ sở Trương Vương, Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe nhân dân. Ngay sau lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe nhân dân, gần 700 người gồm các đồng chí lãnh đạo, cán bộ phường Trương Vương, các tổ chức đoàn thể của phường, đại biểu các cơ quan đơn vị trường học, câu lạc bộ dưỡng sinh, học sinh trường trung học cơ sở Trương Vương đã tổ chức chạy tập thể với cự ly 1 cây số. Qua hoạt động này nhằm đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, xây dựng ngày chạy Olympic trở thành hoạt động truyền thống hàng năm, từng bước xây dựng thói quen thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, nâng cao thể chất cho người dân. Được biết, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn phường Trương Vương khá phát triển. Phường có một câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh được duy trì thường xuyên. Ở các tổ dân phố phát triển phong trào chơi cầu lông, bóng bàn, đi bộ, v.v. Đối với lứa tuổi thanh niên, lựa chọn hình thức tập thể dục phong phú như tập yoga, gym, aerobic tại các phòng câu lạc bộ tập thể hình trên địa bàn.
Ngày 12 tháng 3, UBND phường Quang Vinh đã tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Hiện nay, ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân đã trở thành một phương thức để truyền bá tư tưởng Olympic cùng các giá trị về tình đoàn kết, hữu nghị và khuyến khích mọi người rèn luyện thể dục thể thao. Thông qua việc tổ chức ngày chạy Olympic về sức khỏe toàn dân nhằm đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Trong những năm qua, phong trào thể dục thể thao của phường Quang Vinh luôn được đẩy mạnh. Hiện nay phường đã duy trì và phát triển mạnh câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh. Ngoài ra, nhiều gia đình còn tự chọn cho mình những bộ môn thể thao như bóng đá, cầu lông, đi bộ, v.v. Tại lễ phát động, phường kêu gọi mọi người dân hãy lựa chọn cho mình một môn thể thao để tập luyện hàng ngày, nâng cao sức khỏe, thể lực. Ngay sau lễ phát động, phường Quang Vinh đã có gần 500 người ở các lứa tuổi tham gia chạy tập thể với cự ly trên 1 km. Được tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe, ông Trịnh Mạnh, bí thư chi bộ tổ 14, phường Quang Vinh chia sẻ.
Hôm nay tôi rất phấn khởi được tham gia phong trào chạy Olympic do Ủy ban Nhân dân phường Quang Vinh tổ chức. Đối với bản thân tôi thấy rằng cái việc rèn luyện sức khỏe là rất bổ ích cho bản thân và cho gia đình, cho xã hội. Với chương trình ý nghĩa như thế này, tôi sẽ về vận động gia đình chúng tôi sẽ chọn cho mình một môn thể thao để thường xuyên rèn luyện sức khỏe để phục vụ cho chính bản thân mình, cho gia đình và cho xã hội.
Sáng 12 tháng 3, tại sân cỏ nhân tạo Hồ Xương Rồng, Ban chấp hành Đoàn khối chính quyền thành phố Thái Nguyên tổ chức giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 và 70 năm ngày thể thao Việt Nam 27 tháng 3. Tham gia giải bóng đá do Đoàn khối chính quyền tổ chức năm 2016 có 6 đội bóng, chia làm 2 bảng. Đội nào có thành tích cao nhất sẽ tranh giải nhất nhì. Mặc dù trời rét nhưng với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, các cầu thủ không chuyên của 6 đội đã thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả nhiều đường bóng đẹp mắt. Đồng chí Lâm Anh Tuấn, bí thư Đoàn khối chính quyền cho biết, đây là lần đầu tiên Đoàn khối chính quyền tổ chức giải bóng đá cho các đoàn viên. Qua giải đấu đã giúp các đoàn viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao tinh thần rèn luyện thể dục thể thao của thế hệ trẻ.
Để tiếp tục xây dựng một cái phong trào thể thao của đoàn trong đoàn khối thì chúng tôi sẽ tiếp tục có những cái kế hoạch, xây dựng những kế hoạch tiếp tục phát động cái phong trào để cho đoàn viên thanh niên tham gia và có những cái giải thi đấu để nhằm động viên cũng như là để tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên có dịp cọ sát, giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, sau gần một năm thi công, Đến nay dự án nâng cấp đường Việt Bắc, đoạn chạy qua địa bàn phường Quang Trung đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng công việc. Hiện nay cấp ủy chính quyền địa phương và đơn vị thi công đang tiếp tục phối hợp để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành dự án đúng kế hoạch của thành phố.
Trong quá trình thực hiện dự án, cấp ủy chính quyền địa phương đã thực hiện tốt công tác dân vận, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để vận động tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân, hiểu được tầm quan trọng và giá trị thiết thực mà dự án đem lại. Nhờ vậy, trên 230 hộ dân ở 4 tổ dân phố nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án, cơ bản đều đồng thuận ủng hộ dự án. Bà Đỗ Thị Lăng, một hộ nghèo của tổ 39 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên nói:
Đất cát thì từ trước đến giờ thì nó không làm đường thì trông thì tùm lắm, ai ta vào đây ta cũng sợ. Thế thì bây giờ thấy làm đường nhà nước mà làm con đường như này thì chúng tôi vô cùng phấn khởi. Mà đất đai thì nó lại có giá. Từ lúc có khi là tôi muốn bán thì lúc bán còn không nổi. Thế nhưng mà bắt đầu nhà nước làm đường một cái thì từ lúc mà 10 triệu cho đến 12 triệu mà bây giờ khả năng là 15 triệu chưa có người bán. Đấy thì vừa đất nó lên giá như thế. Thế lại được, ít nhiều cũng phải được, như tôi là bét nhất thế này chăng nữa thì nhà nước cũng đền cho độ 100 triệu. Thế thì vừa được tiền đền này, lại vừa được đất có giá này, lại vừa nhà đẹp này, vừa mình đi lại không phải lấm chân lấm tay. Thì còn cái gì sướng bằng nào.
Đoạn đường Việt Bắc chạy qua phường Quang Trung có chiều dài 1,8 km, gồm 2 gói thầu do công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mấm và công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải thi công. Đến nay, đoạn đường đã hoàn thiện việc xây tường rào thép mạ kẽm ngăn cách đường bộ và đường sắt, lắp đặt cống thoát nước, trải nhựa áp phan phần lớn chiều dài đường, đảm bảo giao thông đi lại thuận tiện cho nhân dân trên địa bàn. Ông Lê Viết Liển, trưởng ban công tác mặt trận tổ 39, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên nói:
Toàn thể nhân dân chúng tôi rất hoan nghênh Đảng và Nhà nước, Chính phủ đầu tư vào làm con đường Việt Bắc này. Thế và quá trình thi công thì tôi thấy cái gói thầu này làm là chất lượng là tốt. Tôi không được xem hồ sơ thiết kế cụ thể từng phần việc một, từng công đoạn một, nhưng mà tôi thấy hàng ngày tôi đi qua lại đây vài ba lần một ngày thì thấy làm rất là chất lượng.
Được biết, 100% các hộ dân thuộc phạm vi ảnh hưởng của dự án đều đã thống nhất với các phương án di rời, bồi thường, tái định cư đã được phê duyệt. Tồn tại duy nhất hiện nay chỉ là những vướng mắc giữa các hộ dân với nhau và không liên quan đến chế độ chính sách của nhà nước. Tuy nhiên, những vướng mắc này đang được địa phương tích cực giải quyết. Trao đổi với ông Tô Hạ Sĩ, Bí thư Đảng ủy, trưởng ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên được biết:
Hiện nay thì cơ bản cái mặt bằng ở phía phường Quang Trung thì đã được giải phóng. Hiện nay thì còn vướng mắc một chút, có 4 hộ là đang còn cái vướng mắc. Và cái vướng mắc này thì là chính là cái vướng mắc ở trong nội bộ giữa các hộ dân. Chúng tôi đang tập trung vào công tác tuyên truyền và phối hợp cùng với lại các đơn vị chức năng và gia đình để giải quyết các cái tồn tại đó, dứt điểm là trong tháng 3 là sẽ hoàn thành và đảm bảo là bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
Điều đáng nói là mặc dù vẫn còn một số tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng, nhưng tiến độ của dự án không vì thế mà chậm lại. Hiện nay các đơn vị thi công đang bố trí nhân lực, vật lực, tích cực thi công các hạng mục phụ như lát nền, lắp đặt hệ thống điện trang trí, phối hợp hạ ngầm các đường dây điện, dây thông tin, v.v. trước khi có toàn bộ mặt bằng để hoàn thiện xong dự án. Ông Đoàn Minh Chí, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải cho biết:
Hiện giờ thì chúng tôi đã tập trung một cái lượng thiết bị sẵn sàng ở đây và ngay lập tức khi được bàn giao mặt bằng sạch, chúng tôi có thể tăng ca, tăng giờ và phấn đấu bằng mọi cách để có thể đáp ứng được tiến độ trước khi mùa mưa bão đến.
Với những cam kết của địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, sự chủ động tích cực của các nhà thầu, tin rằng tuyến đường Việt Bắc đoạn chạy qua địa bàn phường Quang Trung sẽ đảm bảo tiến độ và hoàn thiện trong quý 2 2016, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trước khi đến với chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới, ngay sau đây mời quý vị và các bạn đón nghe điểm sự kiện tiêu biểu của thành phố trong tuần.
Nhân kỷ niệm 106 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 1976 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sáng ngày 8 tháng 3, Công đoàn Ba Khối, Đảng, Chính quyền và Đoàn thể thành phố Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt các nữ cán bộ công chức viên chức. Phát huy truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, trong những năm qua, các nữ cán bộ công chức viên chức của thành phố đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Trong năm 2015, có trên 300 chị đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 32 chị đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 18 chị đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2 năm liền và phụ nữ hai giỏi. Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã tặng quà chúc mừng 18 nữ chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2 năm liên tục và toàn thể nữ cán bộ công chức viên chức thuộc ba khối.
Ngày 9 tháng 3, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Trương Thị Huệ, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13 tại thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Trương Thị Huệ, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo đến các cử tri về nội dung dự kiến của kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 13. Sau khi nghe báo cáo, hầu hết các cử tri đều đánh giá cao chất lượng hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đặt nhiều kỳ vọng vào kỳ họp sắp tới của Quốc hội. Các cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề như đề nghị Quốc hội sớm thông qua luật biểu tình để vừa ngăn chặn, đề phòng và chống những hành vi gây mất trật tự an ninh xã hội, vừa đáp ứng được quyền tự do dân chủ của nhân dân. Đề nghị các đại biểu Quốc hội thiết lập đường dây nóng để cử tri kịp thời phản ánh những vấn đề tiêu cực của xã hội. Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan tư pháp Trung ương cần có những biện pháp toàn diện, đồng bộ để khắc phục hạn chế tình trạng tham nhũng.
Ngày 9 tháng 3, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với thành phố Thái Nguyên về các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong năm 2016 và giai đoạn 2016-2020. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã báo cáo tóm tắt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của thành phố. Lãnh đạo thành phố cũng đã kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh về một số vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, nhất là việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, thu ngân sách, khẩn trương thu hồi các dự án treo, bố trí nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án đã được phê duyệt. Đồng chí Vũ Hồng Bắc cơ bản nhất trí với những kiến nghị đề xuất của lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, đồng ý về chủ trương để địa phương triển khai thực hiện một số dự án, công trình hạ tầng theo phương thức BT, BOT. Đồng chí cũng yêu cầu các ngành đơn vị chức năng của tỉnh giúp đỡ thành phố tiếp cận với nhiều nguồn vốn để đầu tư thực hiện các dự án. Trước mắt là dự án chân chính đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên, dự án phát triển thành phố dọc theo hai bên bờ sông Cầu, v.v.
Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và bà con nông dân, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và bà con nông dân bài viết Xã Tân Cương tập trung nâng cao tiêu chí giao thông và tiêu chí thu nhập của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Mời quý vị và bà con nông dân cùng đón nghe.
Ông Phạm Tiến Sĩ, Bí thư Đảng ủy xã Tân Cương cho biết, sau 5 năm nỗ lực không ngừng với quyết tâm cao, năm 2015, xã Tân Cương đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để các tiêu chí bền vững, Đảng ủy xã luôn xác định việc xây dựng nông thôn mới vẫn phải được quan tâm đầu tư trong những giai đoạn tiếp theo.
Chúng tôi xác định thì cái việc xây dựng nông thôn mới chưa dừng ở đây mà sẽ còn tiếp tục trong những năm tiếp theo và chưa có điểm cuối. Chính vì vậy thì chúng tôi xác định rằng là trong thời gian tới đây chúng tôi sẽ cần phải tiếp tục vận động tuyên truyền nhân dân để tận dụng các cái nguồn lực, tiếp tục nâng cao chất lượng các cái tiêu chí mà đã đạt được trong cái giai đoạn hiện nay. Đặc biệt là tập trung vào thực hiện các cái đề án của tỉnh và thành phố về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới. Cái mục tiêu cuối cùng cốt lõi đó là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn.
Năm 2016, xã tiếp tục đưa mục tiêu nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt làm nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Trong 19 tiêu chí, thì việc nâng cao tiêu chí cơ sở hạ tầng thiết yếu của xã là một trong những tiêu chí được lãnh đạo xã quan tâm nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Xác định xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn là yếu tố quan trọng nhất, góp phần đổi mới diện mạo nông thôn, tạo đà cho phát triển kinh tế xã hội địa phương. Những năm qua, xã đã ưu tiên dành nhiều nguồn lực cho xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, thực hiện lồng ghép các nguồn lực tham gia đóng góp xây dựng như xây mới nhà văn hóa trung tâm xã, sửa chữa và nâng cấp 13 nhà văn hóa xóm, xây nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học trường trung học cơ sở Tân Cương, nhà lớp học 2 tầng 6 phòng học trường mầm non Tân Cương. Làm mới được 4,6 km đường giao thông, xây dựng được 3 cổng làng nghề chè truyền thống. Vận động 301 hộ dân tự giải phóng mặt bằng với diện tích trên 20.000 m2 đất để làm đường giao thông. Đến nay, 100% xóm có đường giao thông thuận tiện, đủ tiêu chuẩn cho ô tô lưu thông trên các đoạn đường. Nói về kế hoạch thực hiện tiêu chí này trong năm nay, ông Nguyễn Ngọc Tân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết.
Đảng ủy đã ra nghị quyết chuyên đề về xây dựng cái nông thôn mới và nâng cao các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới để giao cho Ủy ban dân xã thực hiện các cái nội dung, các cái chương trình. Năm 2016 chúng tôi đặt mục tiêu là sẽ xây dựng các cái tuyến đường giao thông. Ví dụ như sắp tới chúng tôi sẽ xây dựng và hoàn thiện một số cái tuyến đường bê tông vào các cái xóm Y La Hai, Gò Pháo và xóm Hồng Thái Hai. Trong cái khối lượng mà khối lượng xi măng của thành phố đã cho. Thêm vào đó nữa là chúng tôi đang đề nghị là trạm y tế của xã là xây dựng một cái trụ sở mới, thì chắc chắn trong thời gian tới sẽ được Ủy ban dân tỉnh, Ủy ban dân thành phố chấp nhận và sẽ đầu tư vào.
Cùng với đường giao thông nông thôn, hệ thống các công trình thủy lợi được nâng cấp phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp ở địa phương. Được biết, đầu năm 2016, một số tuyến kênh mương đã được hoàn thành nhằm đảm bảo nhu cầu tưới tiêu trong vụ xuân. Trong đó có tuyến kênh thuộc xóm Y Nam 1 và Đội Cấn là tuyến mương chính của xã, phục vụ tưới tiêu cho trên 380 ha đất lúa đang khẩn trương được thi công với chiều dài 800 m, mức đầu tư là gần 2 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác Hồ Núi Cốc làm chủ đầu tư sẽ được hoàn thành trong tháng 3 này. Trong 5 năm, tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của xã là 28,4 tỷ đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ trên 25 tỷ đồng, nhân dân đóng góp là 3,14 tỷ đồng. Bà Vũ Thị Thu, xóm Y Na 2, rất phấn khởi khi chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai, làm cho bộ mặt nông thôn của xã đã thay đổi, đời sống nhân dân được cải thiện về nhiều mặt.
Trong cái chương trình xây dựng nông thôn mới này thì rất là sát thực với cuộc sống của nhân dân, như là trạm xá cũng đã có những trang thiết bị hiện đại để khám chữa bệnh ban đầu cho người dân, giúp cho người dân giảm tiện bớt được những cái khoản đi khám ở những các nơi khác phải chờ đợi, nó mất thời gian. Giáo dục thì cũng rất là thuận tiện cho xã Tân Cương, là ba trường học đến là đều được đạt chuẩn quốc gia, các cháu cũng được học hành là được quan tâm hơn, chú trọng đến cái công tác khuyến học khuyến tài cho học sinh, đời sống nhân dân nó nhìn chung là thay đổi hơn so với xưa nhiều. Mong muốn của chúng của con nhân dân là được các cấp trên quan tâm nhiều hơn nữa và tiếp tục xây dựng cái chương trình nông thôn mới này để cho người dân được phấn khởi và đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên.
Để nâng cao thu nhập cho người dân, xã đã tích cực phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh, thành phố, triển khai nhiều chương trình dự án đầu tư và hỗ trợ phát triển sản xuất cho các hộ dân, như hỗ trợ sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Wood Certified, bảo tồn và nâng cao chất lượng giống chè Trung Du, hỗ trợ mô hình tôn sao chè bằng inox, tôn sao bằng ga, giàn tưới phun mưa, giá giống chè. Các mô hình phát triển sản xuất được triển khai cùng với việc ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất đã làm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn xã.
Về phát triển của người nông dân là cũng được nâng lên nhiều, thí dụ như là về chè này, được tập huấn về khoa học kỹ thuật này, rồi được thay đổi các giống chè cũ bằng các giống chè mới, tập huấn về cách trồng, cách chăm sóc, giảm cho bà con nhân dân về những cái công lao động rất là lớn. Còn về cây lúa thì mấy năm nay là đều tuyên truyền cho bà con nhân dân cấy các giống lúa lai có chất lượng và năng suất cao, từ đó đem lại cho bà con nhân dân cuộc sống no ấm hạnh phúc hơn, thu nhập cao hơn.
Ông Đinh Viết Đông, xóm Hồng Thái 1 cho biết, gia đình tôi có 6 sào chè Trung Du, gia đình đã chuyển đổi 3 sào sang trồng chè lai. Cuối năm 2015, ông được cán bộ của trạm khuyến nông thành phố hướng dẫn cách chăm sóc và cải tạo nương chè Trung Du theo quy trình kỹ thuật. Từ đó đến nay, năng suất và chất lượng chè Trung Du của gia đình cao hơn hẳn.
Theo cái cách sử dụng phân bón cũng như là cái kỹ thuật chăm sóc thì phân vi sinh và ít cho phân hóa học để bảo tồn cái bộ rễ cây chè được vững vàng, nó năng suất được hơn. Thuốc bảo vệ thực vật cũng thường dùng những loại của vi sinh chứ không dùng nhiều về hóa học. Cây chè tốt hơn và cái năng suất nó sẽ đạt hơn so với những năm trước khoảng độ 10-15%.
Tính đến nay, diện tích chè của toàn xã là 347 ha, trong đó chè kinh doanh là 200 ha. Sản lượng chè búp tươi ước đạt 4.000 tấn một năm, thu nhập bình quân của người dân ước đạt 30 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,2%. Đại diện lãnh đạo xã cho chúng tôi biết thêm, xã đã đề nghị với tỉnh cho xây dựng cổng làng nghề chè của xã tại xóm Nam Tân, phấn đấu thời gian tới sẽ xây dựng từ 2 đến 3 cổng làng nghề chè. đưa thương hiệu chè Tân Cương ngày càng vươn xa, được nhiều bạn bè trong nước và quốc tế biết đến. Bên cạnh đó, để quảng bá cho thương hiệu chè Tân Cương, hàng năm vào ngày 11 tháng Giêng, xã duy trì lễ hội trà xuân vùng chè đặc sản Tân Cương để mọi người dân địa phương có dịp giao lưu, học hỏi lẫn nhau về kỹ thuật chăm sóc, chế biến chè để nâng cao chất lượng chè, đẩy cao giá thành sản phẩm, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Quý vị và bà con nông dân vừa theo dõi chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục này lần sau. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Tin gió mùa đông bắc, hôm nay ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo đêm mai bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu đến thời tiết các khu vực trong tỉnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các khu vực có mưa nhỏ rải rác, trời tiếp tục rét. Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 3 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Ngẩn ngơ nhìn đồi chè xanh, thơm ngon bát ngát xanh ngần đẹp tươi.
Cây nào cây nấy xanh tươi, Zara phân bón 10 cây vẹn 10.
Phân bón Zara? Có phải là loại phân bón xuất xứ từ Na Uy, được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 18001 với công nghệ tạo hạt bằng tháp phun, cho hạt phân tròn, trơn láng, giúp phân bố đều khi rải phải không?
Đúng đấy, phân bón Zara chứa các ưu điểm nổi trội, các dưỡng chất cần cho cây nằm chung trong mỗi hạt phân nên không bị hiện tượng chia tách hạt. Phân bón Zara chứa cả hai dạng đạm là nitrat và amon cho hiệu quả sử dụng đạm cao hơn, bón lâu ngày không bị chua đất. Ngoài ra Zara còn chứa lân đa, cung cấp lân nhiều hơn và lâu hơn, dễ tan, ít bị bay hơi.
Nhưng mà cách bón thế nào, liều lượng ra sao để mang lại hiệu quả tốt nhất?
À, thì tùy vào giai đoạn sinh trưởng của cây chè xanh mà chúng ta bón phân Zara theo lượng phù hợp. Tốt nhất là nên bón kết hợp hai loại phân Zara Mila Faster và Zara Liva Nitrabor để đạt kết quả tối ưu cho vườn chè nhà mình.
Phân bón Zara Mila Faster kết hợp với Zara Liva Nitrabor. Tôi nhớ rồi. Tôi phải đi mua ngay về bón cho vườn chè nhà tôi mới được.
Ôi giời, đi từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã đấy.
Phân bón Zara tăng chất lượng, tăng thu nhập.
Thông báo về việc tuyển sinh vào các trường Công an Nhân dân năm 2016. Công an thành phố Thái Nguyên thông báo cho các thí sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nguyện vọng thi vào các trường Công an Nhân dân năm 2016 như sau. 1. Thời gian đăng ký sơ tuyển vào giờ hành chính các ngày từ ngày 10 tháng 3 năm 2016 đến hết ngày 18 tháng 3 năm 2016. 2. Địa điểm đăng ký: Phòng tiếp công dân của Công an thành phố Thái Nguyên, số 27, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Về đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục đăng ký dự thi, Công an thành phố đã thông báo đến các trường trung học phổ thông, ủy ban dân các xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hoặc thí sinh có thể trực tiếp liên hệ bộ phận tuyển sinh của Công an thành phố để được hướng dẫn cụ thể. Số điện thoại liên hệ: 02803 855 497.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.